Như vậy, con người nội tâm tự giải thoát khỏi mọi sự quán thù, bất cứ là quán thù gì đối với người, đối với thời cuộc, đối với mọi vật xung quanh y trong đời sống. Tại sao? Vì y đã thấy chân lý và biết định luật, bởi vì y trông thấy hiệu quả của định luật chí thiện. Trong những hoàn cảnh bao quanh y, mặc dầu những hoàn cảnh ấy thế nào, y biết rằng những thế nhân mặc dầu họ đối đãi với y cách nào cũng chỉ là những nhân viên vô tâm của luật quả báo. Y biết rằng tất cả những gì có thể xảy đến cho y kiếp này là do y tạo ra trong dĩ vãng. Cho nên cái thái độ đặc biệt của y là không hề oán ghét thù hiềm. Y đã có được cái quan niệm của sự công bằng và không một điều gì còn có thể làm cho y nổi giận. Vì không một sự gì đến y nếu y không xứng đáng thọ lãnh. Không một chướng ngại nào có thể hiện ra trên con đường y đi nếu ở những tiền kiếp chính y không tự tay tạo ra nó. Như vậy chúng ta thấy rằng không còn một sự vui hay sự buồn nào có thể làm cho y ra khỏi con đường của y đi. Không một sự cản trở nào trên con đường của y có thể làm cho y đổi hướng. Y trông thấy con đường và y theo nó. Y trông thấy mục đích và cố đạt cho được. Y không còn theo một phương hướng mờ mịt và không nhất định, lúc đi phía này, lúc đi phía kia, nhưng với những bước chân vững vàng và quả quyết, y theo con đường mà y đã chọn. Sự vô thức không thể làm cho y xa hơn con đường ấy được. Sự đau khổ cũng không thể làm y bỏ con đường ấy được. Y sẽ không tự để cho mình thoái chí, hoặc vì buồn rầu, hoặc vì sự trống rỗng, vì hư vô. Không một tiếng gọi nào khiến cho y lìa con đường ấy từ tiếng gọi của chân sư mà y tìm cách đến quỳ dưới chân ngài. Không thể nào được tự để cho mình bị lôi kéo, có sức mạnh để chịu đựng tất cả. Ôi, thật đó là những đức tính mà y cần phải có trên con đường nhập môn. Quả nhiên tôi đã nói đến những sự thở lòng rải rác trên con đường của y đi, và tôi cần phải cho quý huynh hiểu lý do của những sự khó khăn ấy. Người tự dấn mình vào con đường nhập môn định thực hiện một số ít kiếp sống, cái công việc mà người thường ở thế gian này phải mất hàng trăm kiếp mới làm xong. Ý hành động như một người muốn lên đỉnh núi mà không lần theo một con đường khô ốc, và tự nhủ rằng tôi sẽ đi thẳng đăng lên sườn núi, tôi không muốn mất thì giờ đi trên những con đường vạch sẵn ngoằn ngoèo dài dòng như thế này. Trên cái đại lộ rộng rãi bằng phẳng dịch thuận tiện mà gần hết các lộ trường đã mang dấu vết của muôn ức bàn chân dẫm lên, tôi sẽ theo con đường ngắn nhất đi mau nhất thẳng băng trên sườn núi. Bất kỳ những sự khó khăn tôi sẽ leo núi, dù những sự cản trở có là thế nào đi nữa tôi cũng sẽ tiến bước đến. Nếu tôi thấy những hố sâu, những tường thành bằng đá tảng, tôi sẽ vượt qua. Nếu có những sự trở ngại hay những khối đá trên con đường của tôi sẽ thu xếp cách nào để vượt chúng hay đi vòng quanh, nhưng tôi nhất định leo lên sườn núi này. Kết quả của điều này sẽ ra sao? Y sẽ bị cả ngàn khó khăn nổi lên bao dây y. Cái thời gian mà y sẽ rút ngắn được, y phải trả bằng cách chịu đau khổ để thắng những nỗi khó khăn của nhiệm vụ y. Ai tự dấn thân vào con đường nhập môn thì giống như người đã chọn con đường ngắn nhất để đi lên đỉnh núi. Và y lôi kéo và vào bản thân tất cả những cái nghiệp quả mà y đã tích trữ xưa nay. Và y cần phải trả một phần trước khi xứng đáng điểm đạo, được điểm đạo. Những vị nam tào bắt đầu cầm cán cân của luật nhân quả, mà có khi người ta gọi là những vị bảo thủ văn khố của nghiệp quả, hay những vị trông coi văn phô khố của chất tiên thiên khí là Akasa. Trong khi đó có ghi chép tất cả những tư tưởng và những hành động quá khứ của con người. Những vị đại thiên tôn, những đấng thiên liên ấy cao siêu hơn chúng ta tột bậc. Cái quy luật cao cả của các ngài vượt khỏi cái tầm hiểu biết của chúng ta xa không biết bao nhiêu mà kể, và đến nỗi cái lý trí của chúng ta không sao hiểu nổi những đấng cao cả ấy, và mà những đấng thiên liên ấy như có một cuốn sổ cho mọi người. Với những con mắt vạn năng của các ngài thấy công và tội của mỗi đời sống, và số công và tội này cần phải được thanh toán một phần lớn trước khi vượt qua những ngưỡng cửa của sự điểm đạo. Và khi một người chí nguyện thành thật dấn thân trên con đường nhập môn, và khi y tự động đặt chân lên đó, thì chính việc ấy là một lời cầu hẳn các vị nam tào bắt đầu. để cho các ngài thanh toán những món nợ của y và đưa ra cho y cái số lượng nghiệp quả mà y phải trả. Trong những điều kiện đó thì có gì lạ nếu con đường này đầy đẩy sự khó khăn, cái món nợ nghiệp quả phải trả trong hàng trăm kiếp sống nay phải thanh toán trong vài kiếp, có khi chỉ trong một kiếp mà thôi, lại cứ như là con đường phải đi sự khó khăn vậy. Có người sẽ bị những sự buồn rầu về gia đình quấy rối, những nỗi khó khăn trong công việc làm ăn dần gặp tới, bị những sự đau đớn về tinh thần hay thể xác vầy vò. Vậy thì quý vinh có ngạc nhiên không khi tôi nói rằng y phải trả quả quyết để tiếp tục tiến trên con đường nhập môn, thay vì đi lùi trở lại hay đừng nản lòng? Tất cả hình như âm mưu chống đối lại với y, hình như sư phụ y đã bỏ rơi y. Trong khi y cố gắng để làm cho mọi sự được tốt đẹp nhất, thì tại sao y lại phải chịu đựng tất cả những gì nặng nhọc và đau khổ nhất? Tại sao y lại bị tất cả những nỗi khó khăn và đau khổ quấy nhiễu khi y sống một đời sống tốt đẹp hơn những kiếp trước của y? Điều này có vẻ bất công tàn ác khi tự thấy mình bị số phận bạc đãi hơn bao giờ hết. Đúng vào lúc mình đang sống một cách cao thượng nhất từ xưa đến nay, y phải chiến thắng sự thử lòng và không cho rằng thế là bất công. Y phải tự nhủ, đó là kết quả đầu tiên mà tôi đã làm, tôi đã xin trả quả, nay tôi được trả quả đó thì thật không có gì lạ lùng cả. Ngoài ra y còn có thể tự an ủi bằng cách nghĩ rằng cái món nợ mà y đang trả đây được thanh toán vĩnh viễn, và một khi đã thanh toán rồi thì nó không còn bao giờ đánh quấy rầy y nữa. Mỗi món nợ nghiệp quả mà y trả đều được xóa bỏ vĩnh viễn trên cuốn sổ đầu đời của y. Ít nhất y cũng đã trả sạch món nợ đó. Như thế nếu bệnh tật bật ngã y thì y cũng nghĩ rằng nên thoát khỏi sự lo lắng lớn lao đó. Nếu y bị sự đau khổ và sự lo âu quấy rầy, y nhận những cách thử lòng đó và tự nhủ: điều này là thuộc về dĩ vãng của tôi ở sau lưng tôi, chớ chẳng phải ở tương lai của tôi trước mặt tôi đâu. Đó vì vậy mà y tràn ngập sự vui vẻ ở giữa những nỗi lo buồn, tràn ngập hy vọng ở giữa sự nản lòng, y thơ thới ở giữa những sự đau khổ. Vì có người nội tâm hài lòng với nghiệp quả sung sướng và lời cầu xin của mình đã được chấp thuận. Nếu không có sự đáp lời thì như vậy có nghĩa là tiếng nói của y không đến tay các đấng cao cả, nghĩa là lời y cầu nguyện đã rơi xuống đất vì những nỗi lo lắng này là sự trả lời cái điều mà y đã xin. Theo cách đó, ở giữa những sự tranh đấu, những nỗi khó khăn, những sự cố gắng của y, những sự cố gắng này, y có thể đạt được cái đức tính thứ năm của thể trí, đó là Satta. Đức tính thứ năm là Satta, là đức tin. Ta cũng phải gọi là lòng tin cậy nơi sư phụ và tin cậy nơi mình nữa. Quý huynh hiểu dễ dàng làm sao đức tin là kết quả của một sự tranh đấu như thế. Quý huynh sẽ tự giải thích một cách dễ dàng tại sao mà sau cơn chiến đấu lòng tin cậy phải nảy sinh, giống như một bông hoa nở ra dưới ảnh hưởng hỗn hợp của ánh sáng mặt trời với trận mưa. Có người đã tập tin cậy nơi sư phụ y vì ngài đã giúp cho y vượt qua quãng đường chông gai và đã dẫn cho y đến phía bên kia, nơi đó những cửa điểm đạo hé mở trước mặt y. Y cũng đã tập được tự tin nơi mình, không phải tin nơi bản ngã thấp thỏi mà y đã chế ngự được tính yếu ớt, yếu đuối, nhưng tin cậy ở chân thần thiên nhiên của y, và y bắt đầu nhận thấy quy lực. Từ nay y hiểu rằng mỗi người đều thiêng liêng, và ngày nay sư phụ y thế nào thì một ngày kia trong những kiếp lai sinh y sẽ giống in như ngày vậy. Y tin cậy nơi quyền lực của sư phụ, ngài dạy bảo và hướng dẫn y. Tin cậy nơi kiến thức của ngài, ngài sẽ dìu dắt, ngài có thể dìu dắt và dạy dỗ y. Tự nhiên y cũng có một tấm lòng tự tin rất khiêm nhượng nhưng rất mạnh mẽ. Nó làm cho y tin chắc rằng mình có cái quyền năng tự cải thiện, và chính y là bản chất thiên nhiên, và cái quy lực ở nơi y là quy lực của Thượng Đế. Lòng tin này đủ sức khiến y có thể vượt qua mọi nỗi khó khăn, để y có thể chịu đựng mọi sự thử thách và mọi sự thử lòng và đắc thắng. Mặc dù sức mạnh phải dùng đến là thế nào, mặc dù những sự khó khăn và chiến thắng lớn như thế nào. Đức tính thứ sáu là Samadana, là sự điềm tĩnh. Cái đức tính thứ sáu thuộc về thể trí, thuộc về trí là Samadana, sự điềm tĩnh, điềm đạm, sự an tịnh của cái trí. Sự thăng bằng và lòng quả cảm này là kết quả của những đức tính đã đạt được ở bên kia. Sau khi đã thực hiện được cái đức tính cuối cùng này, con đường nhập môn đã được vượt khỏi. Người thí sinh để tự thấy mình đứng trước cửa ngõ và không cần phải cố gắng thêm nữa. Cái đức tính thứ tư là Mumuksa đương nhiên sẽ hiện ra. Mumuksa Nimitta là ý muốn được giải thoát. Ta có thể xem nó như là một sự kết liễu của những sự cố gắng lâu dài của thí sinh chứng nguy trở thành một vị Adhikari, là người đệ tử đã vượt qua giai đoạn thử lòng. Sẵn sàng để được điểm đạo, y đã bị thử thách và không bị coi như không xứng đáng. Không bị coi như là không xứng đáng. Sự phân biện của y thực tế nghĩ sự lãnh đạm của y không phải là sự chán nản nhất thời do sự bất đắc chí mà ra. Cái cảm thấy đạo đức và trí thức của y vốn cao thượng, y đã đứng bậc sẵn sàng để được điểm đạo. Người ta không đòi hỏi ở y một điều gì nữa, từ nay y xứng đáng được đối diện với sư phụ y. Xứng đáng đương đầu với cái đời sống mà y đã tìm kiếm bấy lâu. Quý huynh hãy lưu ý rằng trước khi chúng ta vẫn được cánh cửa điểm đạo, mỗi năng khiếu phát triển trên con đường nhập môn chỉ là một sự chuẩn bị để sau này phải được hoàn thiện. Chính những năng khiếu đạo đức và trí huệ là điều bắt buộc phải có, chứ chẳng phải những tài phép, chẳng phải một sự phát triển linh năng bất thường gọi là những phép thần thông đâu. Những phép thần thông này không hề bắt buộc phải có hay là phải trình bày. Con người có thể đã phát triển một vài phép thần thông nhưng y vẫn chưa sẵn sàng để được điểm đạo. Y phải có những phẩm tánh đạo đức, những phẩm tánh này bắt buộc phải có một cách gắt gao, không có khi làm lai chuyển quyết định nó được. Xin phép quý huynh cho tôi nói phát qua giai đoạn gắt gao này. Đó chính là kết quả của sự kinh nghiệm vậy, những vị đại sư từ những ức triệu năm rồi không ngớt huấn luyện dần dần nhân loại với những kinh nghiệm sâu xa của các ngài. Các ngài biết rằng những đức tính cần thiết để trở thành một người đệ tử thì họ phải căn cứ trên sự mở trí và trong những điều kiện đạo đức, chứ không phải trên sự phát triển năng khiếu thần thông. Sự phát triển thần thông này sẽ được thực hiện vào lúc thích nghi, muốn thành một người đệ tử được thông nhận vào thì thể trí và trạng thái đạo đức phải sẵn sàng trình bày dưới mắt của trung sư. Các ngài biết rằng những đức tính cần thiết để trở thành một người đệ tử thiệt thọ phải căn cứ trên sự mở trí và trên những điều kiện đạo đức, chứ không phải trên sự phát triển năng khiếu thần thông. Sự phát triển thần thông này sẽ được thực hiện vào lúc thích nghi, muốn thành một đệ tử được thâu nhận thì thể trí và trạng thái đạo đức phải sẵn sàng trình bày dưới mắt của chân sư. Những đức tính mà ngài bắt buộc phải có là những đức tính mà chúng ta vừa mô tả, và những đệ tử của ngài phải mang những đức tính đó đến với ngài trước khi được nhận được sự phục sinh mà chỉ có ngài mới ban cho họ được mà thôi. Những đức tính này bao hàm sự hiểu biết và lòng sùng đạo. Sự phát triển kiến thức nó giúp cho con người thấy được, và nếu không có sự phát triển của lòng sùng đạo thì con người không sao vượt nổi quãng đường. Vì thế mà chúng ta đọc trong thánh kinh Upanishad rằng sự hiểu biết mà không có lòng sùng đạo thì không đủ, và chỉ một lòng sùng đạo không thôi thì hãy còn thiếu. Cả hai đức tính này đều cần thiết, vì chúng là những cánh giúp cho người đệ tử lấy đà mà bay lên. Bây giờ chúng ta đi đến con đường đạo chính thức. Thỉnh thoảng trong cõi hồng từng có một vài tiếng tự miệng các vị trung sư, tân sư thốt ra về những sự đại điểm đạo, nó đánh dấu những giai đoạn của con đường đạo. Sau khi người đệ tử đã được sư phụ thông nhận và sau khi ngài đảm nhiệm cái việc hướng dẫn, dạy bảo và coi chừng đệ tử ngài, chúng ta có thể tìm thấy ở nơi này hay ở nơi khác những câu nói bóng gió gián tiếp. Sau này được chứng minh bởi kinh nghiệm của những ai đã được bước vào cửa đạo, những lời nói bóng gió này đã được phép lan truyền trong một phạm vi nhỏ hẹp, không phải để làm thỏa mãn một sự tò mò tọc mạch vô ích, mà để dạy bảo những ai muốn tự mình chuẩn bị tiến đến cái trình độ cao siêu ấy. Tất cả những người mà người ta có thể nói về những sự điểm đạo này là cố nhiên là còn thiếu sót. Những điều được phép tiết lộ ra với thế giới loài người về những sự quyền bí cao siêu ấy chỉ là những tài liệu không đầy đủ. Nhiều câu hỏi phát sinh ra ở trí óc quý huynh khi tôi dần dần gom góp những khái niệm ấy để làm thành một đại thể tuy mỏng manh nhưng đồng nhất. Nhiều câu hỏi sẽ làm bận trí quý huynh mà sự cẩn mật không cho phép trả lời. Như tôi đã nói với quý huynh, những tài liệu này được trưng ra không phải để làm thỏa mãn sự tò mò tọc mạch, hoặc để cho quý huynh có dịp đặt một loạt câu hỏi và nhận được một câu trả lời cho mỗi câu hỏi. Những khái niệm này chỉ dành cho những người trí nguyện chân thành, cho những người muốn biết để có tự chủ tự mình có thể tự mình chuẩn bị cho những ai muốn hiểu để có thể thi hành. Vì vậy cho nên thỉnh thoảng những lời nói đóng gió gián tiếp được nói ra thổ lộ một phần tài liệu vừa đủ để chỉ dẫn, nhưng không có tính cách làm thỏa mãn một tính hiếu kỳ vô ích thuộc về thế tục. Hai vị đại sư có tên trong lịch sử đã cho những lời chỉ giáo về vấn đề này nhiều hơn là những vị khác. Mỗi vị này là giáo sư của một tôn giáo rộng lớn thế gian. Chúng tôi dùng tiếng rộng lớn như thế gian không phải với ý nghĩa của diện tích rộng lớn, mà với ý nghĩa ảnh hưởng của tôn giáo ấy đối với những linh hồn sẵn sàng thụ lệnh nó. Mà có những vị đại sư ấy là vị sáng lập của Phật giáo, tức là Đức Phật, là vị chân sư thứ hai là Đức Visankaracharya. Ngài đã làm cho Ấn Độ giáo cái việc mà Đức Phật đã làm cho những xứ ở ngoài phạm vi của Ngài bằng cách sáng lập giáo lý công truyền. Về con đường đạo phải đi theo, giáo lý của hai Ngài giống hệt nhau, cũng như giáo lý của những vị đã được điểm đạo bậc cao. Mỗi Ngài đều ấn định những giai đoạn giống nhau, mỗi Ngài đều phân chia những giai đoạn này bằng những cuộc điểm đạo đặc biệt, nhưng cách những giai đoạn đã qua cũng như những giai đoạn sắp tới. Giáo lý của hai Ngài hoàn toàn ứng nhau, nếu có khác thì chỉ khác nhau cách hành văn thích nghi cho mọi tôn giáo. Đó cũng là một trường hợp để cho con người tập phân về chân lý dưới mọi hình thức và phương diện của nó, thay vì cãi nhau về những hình thức bề ngoài. Con người nhận định được rằng với những danh từ khác nhau, những nhãn hiệu bên ngoài đều có ẩn tàng những chân lý giống nhau. Tôi nói có bốn giai đoạn khác nhau, và mỗi giai đoạn đều có một sự điểm đạo đặc biệt. Bây giờ đây, sự điểm đạo nghĩa là gì? Sự điểm đạo nghĩa là sự nảy nở kiến thức thâu nhận, thâu thập được do sự can thiệp nhất định của chân sư. Ngài hành động với tư cách đại diện của đấng duy nhất chí tôn cầm quyền điểm đạo cho nhân loại và nhân danh đấng cao cả này mà cho ta phục sinh. Có thể nói rằng sự nảy nở kiến thức là cái đặc điểm của sự điểm đạo, vì nó cho ta cái chìa khóa của sự hiểu biết, mở ra cho người được điểm đạo thấy những chân trời mới mẻ về kiến thức và quyền năng. Nó đặt trên tay y cái chìa khóa mở những cửa của thiên nhiên như thế để làm gì? Nó một cách tổng quát để người được điểm đạo có ích cho đời hơn trước, để cho cái quyền năng phụng sự nhân loại của y được tăng thêm. Đây có thể hòa hợp với một nhóm ít người đã hiến thân cho nhân loại và đã từ bỏ cái bản ngã thấp thội của mình. Họ chẳng ước mong điều gì hơn là phụng sự chân sư và nhân loại. Họ biết rằng sự phụng sự chân sư và sự phụng sự nhân loại chỉ là một. Họ đã dứt khoát với thế gian và tất cả những gì mà thế gian có thể mang đến họ cho họ. Sau cùng họ đã vĩnh viễn tự hiến dâng để phụng sự những đấng cao cả, để làm những dụng cụ cho các ngài và làm những đường dẫn hà cho các ngài ban rải xuống hồng trần ân huệ và sự cứu giúp. Ở giữa hai cuộc điểm đạo, vài kết quả đã ấn định phải xuất hiện. Những sự thay đổi ở con người bên trong nhưng rất khác hẳn với những sự thay đổi mà chúng ta đã học được từ trước đến giờ. Khi một người đã được một lần điểm đạo, mỗi việc mà y làm phải được thực hiện trong sự hoàn toàn mỹ, mỗi công trình phải hoàn toàn thành tựu, mỗi dây xiềng xích phải nhất quyết chặt đứt. Không còn công việc nào là bất toàn, người đệ tử không thể tiến lên hơn nữa trước khi thực hành trong sự toàn mỹ công việc của trong giai đoạn mà y phải trải qua. Trạng thái của trong giai đoạn mà y phải trải qua, trạng thái này có cái đặc điểm nhất định mà người ta không tìm thấy ở nơi nào khác trong đời sống. Ấy là sự hoàn tất mỗi giai đoạn trước khi bước sang giai đoạn kế tiếp. Một công việc làm nửa chừng, một công trình còn khuyết điểm sẽ không được chấp thuận. Mặc dù phải mất bao nhiêu thời giờ công việc phải hoàn tất xong xuôi trước khi người ta có thể tiến lên một bước nữa. Nói theo lối chuyên môn, điều này được gọi là phá tan xiềng xích. Do đó mà một vài sự vật còn làm trở ngại cho linh hồn. Giai đoạn chót của con đường đạo là giai đoạn Jivanmukti, giai đoạn của người thành đạo. Đã trải qua đường đạo tức là đã tiến đến giai đoạn mà nơi đó đời sống được tự do. Như vậy phải phá vỡ hoàn toàn những xiềng xích, không còn có sự cản trở, không còn có một sự gì cản trở người hành giả được phục sinh. Theo Đức Visankaracharya thì sự đại điểm đạo lần thứ nhất làm cho con người thành một vị Dharivajaka, Còn Đức Phật gọi là Krotapati, là Tu Đà Hoàn. Danh từ Phật giáo này thường dùng dưới hình thức Pali của nó, có nghĩa là kẻ đã nhập lưu. Nó ngăn cách y với thế gian, y không còn thuộc về cõi hồng trần này nữa, tuy y còn có thể sống ở đó, trong đó. Ở đó y không còn giữ một địa vị nào, không còn có cái gì có thể cầm y lại được nữa. Đồng nghĩa với chữ là Birivajaka, là người đi ta bà, vô trú. Tức là người không có một chỗ ở nhất định, không phải nhất định. Không phải nhất định là đi ta bà bằng xác thân, không có nhà ở cho xác thân. Như sau này người ta đã dịch ra theo ngôn ngữ công truyền, mà chính là có người sống trong đời sống nội tâm, đã tách ra khỏi thế gian này, y không có nơi trốn, không có chỗ ở nhất định trong cõi đời giả tạm này. Nơi đây chốn nào cũng như chỗ ấy, y sẵn sàng đi chỗ này chỗ kia, đi khắp mọi nơi mà sư phụ y muốn sai y đến, không một chỗ nào có thể cầm giữ y lại. Y không quyến luyến một nơi nào, vì y đã phá tan xiềng xích nó tới buộc y vào một chỗ đặc biệt. Vì vậy y được gọi là con người ta bà vô trú. Đã có nhân tôi biết cũng như huynh, cũng như quý huynh biết rằng ngày nay người ta gán cho cái giai đoạn ấy một nghĩa eo hẹp theo công tiền, nhưng tôi quan niệm nó chính theo cái ý nghĩa bí tiền bên trong, theo cái ý nghĩa mà các đấng cao cả đã đặt ra cho giai đoạn ấy. Thằng ơi, chúng ta biết rằng đã có biết bao nhiêu sự thay đổi từ xưa đến giờ. Cái điều xưa kia là một trong những sự thật của đời sống, thì ngày nay đã trở thành một vấn đề danh từ và hình dáng bên ngoài. Nhưng tôi muốn cho quý huynh biết rằng bốn giai đoạn của con đường đạo như đã được mô tả trong Ấn Độ giáo, vì mọi người đã tưởng lầm rằng chính Đức Phật đã tiết lộ những giai đoạn ấy trong khi Ngài chỉ mô tả lại cái con đường đạo cổ kính gây go mà mỗi vị đã được điểm đạo của cuộc hội quần tiên duy nhất đã trải qua, đương trải qua và sẽ trải qua trong tương lai. Chúng ta hãy khởi đầu bằng sự thực tế. Tôi đã nói rằng con người nhập lưu đã hoàn toàn cách biệt với thế gian. Người không còn lo nghĩ đến đời nữa trừ phi là để giúp đời. Người không còn lo nghĩ đến đời nữa trừ phi là để thi hành nơi đó những mệnh lệnh của sư phụ người. Đó là cái đặc điểm của sự đại điểm đạo đầu tiên của con người đã được tái sinh một lần nữa, lần thứ hai. Trong đa số những trường hợp sự phục sinh này ban cho con người ở ngoài xác thân, nhưng trong một trạng thái hoàn toàn thức tỉnh, nghĩa là người ta thường được điểm đạo công ty ở trong thể vía với lương tri sáng suốt. Lúc đó xác thân ở trong trạng thái xuất thần mơ màng. Thỉnh thoảng một người đệ tử được điểm đạo mà khi thức tỉnh y không được phép biết sự đó trong ít lâu. Nhưng trong hai trường hợp này, cái gì đã thu hoạch được thì không thể mất đi nữa. Con người không thể trở lại cái trạng thái xưa kia của y đâu. Đức Phật sơ sinh có thể trong một thời gian không biết được cái hoàn cảnh mới mẻ của mình, nơi đó nó sống, nhưng nó không thể nào chui vào nằm trong bụng mẹ như trước được nữa. Nó không thể trở về cái vị trí cũ của nó khi nó chưa sinh ra đời. Cũng như thế, người được điểm đạo trải qua một sự phục sinh không thể nào trở lại cái trạng thái cũ của mình khi y chưa được phục sinh, và y không thể dự phần vào đời sống ở thế gian này giống như những ai chưa được phục sinh vậy. Y không thể chần chừ trong con đường tiến hóa. Y có thể tiến chậm chạp, y có thể dùng nhiều thì giờ hơn thường lệ để cởi bỏ những xiềng xích còn tới buộc y, nhưng y không thể nào trở thành những người chưa được điểm đạo. Cái chìa khóa không thể thoát khỏi tay y nữa. Y đã nhập lưu, y đã khỏi, y thoát khỏi thế gian, y phải tiến lên dù có chậm chạp đến đâu. Dù y có phải dành cho việc này biết bao nhiêu là kiếp sống, người ta đã hỏi giữa trình độ này và sự giải thoát cuối cùng, sự hoạch định của sự hoạch đắc được quả giác pa muti, là quả vị chân tiên chân sư, phải cần bao nhiêu kiếp sống. Tôi nhớ có nghe ông Samita Suparo nói chuyện tại nơi đây với một vài người bạn về nguồn dư luận thông thường cho rằng vị thí sinh đệ tử phải tu luyện trong 7 kiếp mới được giải thoát là một vị chân tiên. Ngài nói lên một câu rất đúng và rất có ý nghĩa như sau đây: có thể phải cần đến 7 kiếp cũng như 70 kiếp, cũng như có thể chỉ cần đến 7 ngày hay 7 giờ thôi. Như thế có nghĩa là đời sống của linh hồn không thể đánh giá bằng 5 tháng ở cõi hồng trần. Sự thành công là tùy theo khí lực, sức lực và ý chí của linh hồn ấy. Một người có thể phung phí thời giờ hay dùng nó một cách hết sức hữu ích, và những sự tiến bộ mà y có thể thực hiện được sẽ tùy theo sự kiện nói trên đây. Nhưng trong cái giai đoạn này nó bắt đầu từ lúc được điểm đạo lần thứ nhất và chấm dứt vào lúc điểm đạo lần thứ hai. Có ba việc khác nhau mà con người phải hoàn toàn cởi bỏ trước khi có thể vượt qua ngưỡng cửa thứ nhì. Cái việc đầu tiên là ảo tưởng về bản ngã. Cái bản ngã này cần phải được diệt trừ, không phải chỉ chế ngự nó, làm giảm bớt nó đi hay là kìm hãm nó là đủ. Phải diệt nó, phải vĩnh viễn trừ nó đi. Cái ảo tưởng về bản ngã cá nhân riêng biệt phải mất đi. Người đệ tử phải nhìn nhận rằng y chỉ là một đối với những người khác, vì chân linh của vạn vật vẫn duy nhất. Y phải nhận định rằng tất cả những gì bao quanh y, con người, thú vật, thảo mộc, những hình thức, khoáng chất và tinh chất của đời sống cũng chỉ là một người mà thôi. Y phải thoát ly và cái ảo tưởng về bản ngã. Quý huynh thấy sự phát triển kiến thức có thể giúp đỡ mình biết bao nhiêu về ở điểm này. Việc nhận biết được chân linh có thể giúp ta biết bao nhiêu trong việc dứt bỏ những sự sai lầm. Sự nhận thức được cái chân giúp cho ta biết bao nhiêu vào sự loại trừ cái giả. Theo cách đó, cái ảo tưởng về bản ngã có thể diệt trừ hoàn toàn. Tại sao? Vì mắt con người đã mở rộng và tầm mắt của y đã vượt qua khỏi cái vòng của ảo tưởng. Như thế, y đạt được sự tự do và thoát khỏi những xiềng xích mà người ta gọi là ảo tưởng về bản ngã. Cái đó, người đệ tử phải từ tuyệt tính hoài nghi hay là mơ hồ. Đó là sự trở ngại thứ hai, nó ngăn cản không cho y tiến xa hơn nữa. Y phải vượt qua sự trở ngại này bằng cách đã được định rõ, tức là hoạch đắc sự hiểu biết. Những sự vật ở cõi vô hình đối với y không còn là những vấn đề lý thuyết nữa. Những chân lý cao siêu của tôn giáo đối với y không còn chỉ là những tư tưởng triết lý mà thôi. Y phải công nhận những điều đó như là những sự thật. Ông y không cần phải tự hỏi tại sao hay bằng cách nào bất cứ về điều gì. Có những chân lý căn bản về đời sống mà y không còn có thể nghi ngờ được nữa. Trước khi tiến lên một bước nữa, y phải có lòng tin tưởng gần như tuyệt đối đối với vấn đề đại chân lý luân hồi, không một mãi hoài nghi. Chân lý tối đại về nhân quả đã được hoàn toàn chứng minh đối với y. Y phải có một lòng tin chắc chắn mà không có gì lay chuyển nổi về chân lý trọng đại khác nhau. Đó là sự hiện hữu của những bậc thi siêu nhiên hay là những vị Rivamustas và các ngài là những chân sư của nhân loại. Tại những điểm đó, sự hiểu biết của y không còn là những lý thuyết suông mà thôi, mà phải là những hiểu biết thực sự thực tế, để không có một mãi hoài nghi nào có thể làm mờ ám cái trí của y. Cái trường hợp duy nhất có thể cho ta đặt lòng tin này, ấy là cái trường hợp nơi đó sự hiểu biết thay thế cho lý thuyết, nơi đó sự tiếp xúc hoàn toàn với thực tại từ nay khiến cho ta không còn có những nỗi thất vọng sinh ra vì những ảo tưởng của cõi đời vật chất. Cái xiềng xích cuối cùng mà ta phải chặt đứt hoàn toàn trong giai đoạn này là tính dị đoan. Quý huynh hãy nhận định rõ ràng rõ điều này nói muốn nói gì, và quý huynh sẽ hiểu tại sao Đức Rishankaracharya và Đức Phật đã dùng những danh từ này như nhau để chỉ định giai đoạn đó trong đời sống của người đệ tử. Mê tín dị đoan theo cái ý nghĩa chuyên môn của danh từ nghĩa là sự tin cậy ở những lễ nghi bề ngoài của những giáo phái để được sự giúp đỡ tinh thần. Nói về cái tính chất bề ngoài của những lễ nghi này, con người nhận thức được qua cái sắc tướng, cái chân lý chứa đựng bên trong. Và nếu cái chân lý thiệt ở nơi đó thì cái giá trị của hình thức bề ngoài sẽ tùy theo sự thích nghi nhiều hay ít đối với cái thế giới vô minh và ảo tưởng này. Con người đã vượt khỏi những hình thức bề ngoài công trình và những lễ nghi, nhưng quý huynh đã quen thuộc với những quan niệm, với quan niệm, cái quan niệm ấy trong đời sống hàng ngày rồi. Người sannyasi là người tu khổ hạnh, không còn ham muốn những thú vui hồng trần nữa. Thì người tu khổ hạnh này được coi như là đã vượt qua khỏi những lễ nghi, người ta không đòi hỏi nơi tu sĩ mấy việc đó nữa. Tại sao vậy? Vì tu sĩ được coi như là đã đạt được chân lý, không cần đến những lễ bái ấy nữa. Nó chỉ là những nấc thang mà con người phải trèo lên, và chỉ cần thiết ở những giai đoạn đầu tiên. Quý huynh đừng quên điều này, đó là một vấn đề tiến hóa. Nếu quý huynh muốn đi lên nóc nhà, quý huynh phải trèo lên cái thang và điên cuồng thay là kẻ nào nói tôi không muốn trèo thang. Từ phi y có một quyền lực và mọi sự hiểu biết những định luật của thiên nhiên, khiến y có thể thay đổi tính phân cực của sát thân y và lên cao bằng cách gọi là thuật khinh thân, là levitation, bằng cách dùng cái ý chí thay vì dùng cái phương pháp tương đối chậm chạp, nghĩa là bước lên từng nấc thang một. Đối với một người như thế thì cái thang thật tốt, vì y có thể lên tới nóc nhà nhờ ý chí mà không cần sử dụng cái phương pháp chậm chạp là trèo thang. Như vậy không có nghĩa là cái than vô ích, như vậy không có nghĩa là những người khác cũng có thể đem nắp nhà mà không thèm dùng than. Ngày nay người ta thấy có nhiều người chính từ bản thân họ không đủ năng lực bay lên cao mà họ lại từ chối không dùng than nữa. Họ quên rằng khi mà ý chí chưa được phát triển thì những phương tiện thấp thỏi là cần thiết nếu người ta có chút ít, có chút ý muốn lên cao. Điều đó khiến tôi muốn nói đôi lời về người sanasi chân chánh. Cũng như ngày nay, 5.000 năm về trước, tiếng này đã được sử dụng mà không có thực tế. Chính đã 5.000 năm rồi, ở buổi đầu thời mạt Pháp, chúng tôi đã thấy Đức Krishna phân biệt người sanasi giả với người sanasi thật. Quý vị nhớ rằng khi luận thuyết về vấn đề này, Ngài đã nói, kẻ nào hoạt động từ bổn phận, không màng tưởng đến kết quả của những việc mình làm thì đó là một người sanasi và một người yogi, chứ không phải là những kẻ không có ngọn lửa thiên mà không làm gì cả. Kẻ không có ngọn lửa thiên nghĩa là kẻ không đốt lửa hy sinh, người kẻ không thi hành những lễ nghi cúng bái, vì người ta không đòi hỏi ở những người samadhi những sự đó. Nhưng Đức Krishna đã nói, kẻ nào chỉ làm cho người ta chú ý đến mình bằng cách không thi hành những lễ nghi cúng bái và không hoạt động ở thế giới loài người thì cái đó chẳng phải là một người samadhi chân chánh đâu. Và nếu điều này đã thật đến 5.000 năm rồi thì ngày nay nó lại còn đúng hơn nữa. Nếu điều này đã đúng khi Đức Thượng Đế là Avatara giáng trần bên Ấn Độ thì bây giờ nó còn đúng hơn nữa sau 5.000 năm của thời đại mạt kiếp. Nếu người chúng ta nhìn một cách tổng quát cả thế giới phương Đông, nếu chúng ta chiêm nghiệm chính xứ Ấn Độ với vô số những người Samadhi của xứ đó thì ta thấy rằng những người chỉ là những Samadhi do bộ áo của họ mặc chứ không phải là do cái cách họ sống. Những người này chỉ là những samadhi bởi cái hình thức bề ngoài chứ không phải là do những hy sinh nội tâm. Và nếu chúng ta từ giả Ấn Độ để đi đến Tích Lan, Miến Điện, Trung Hoa hay Nhật Bản thì chúng ta cũng thấy ở đấy những vị tu sĩ theo Phật giáo họ chỉ là những tu sĩ do bộ áo màu vàng của họ chứ không phải do một đời sống thanh cao, do hình thức bề ngoài chứ không phải là do chân lý bên trong. Nếu có thật rằng tôn giáo nơi đây dễ thực hành hơn những mọi nơi khác xứ khác, nếu có thật rằng tập tục cổ truyền của Ấn Độ khiến cho đất ấn linh thiêng và khiến cho bầu không khí của nó có vẻ tinh thần hơn xứ khác, nếu có thật rằng ở đất Ấn có những địa phương đã được thánh hóa do những người sống nơi đó đánh đổi với thế nhân tầm thường, đối với thế nhân tầm thường chỉ việc đặt chân đến những địa phương ấy cũng đủ làm cho cái trí yên tịnh và làm thức tỉnh những ước muốn của linh hồn. Nếu có thật vì những điều này mà xứ Ấn Độ trở nên linh thiêng và được yêu mến đời đời thì Khang ơi, những công dân của nó ngày nay không còn xứng đáng với nó và đã sai ngã đủ mọi cách. Nếu chúng ta lấy con mắt mà dò xét toàn khỏi hồng trần, chúng ta sẽ thấy không một nơi nào đời sống tinh thần được thực hành một cách toàn diện, không một quốc gia nào đặt đời sống tinh thần lên hàng đầu. Kẻ nào biết rằng con người có thể làm được điều này mà lại làm khác hơn? Kẻ nào biết rằng việc phải như thế này mà thấy nó lại trở thành thế kia? Kẻ nào đã thấy rõ chân lý mà thân ơi nay chỉ gặp nơi đây sự dối trá dưới cái vẻ bề ngoài của chân lý thì ta ấy cảm thấy cõi lòng tan nát. Tuy nhiên dù sao mặt lòng không có một vị đệ tử nào mà cõi lòng phải tan nát, bởi vì các chân sư luôn luôn còn sống và các đệ tử các ngài vẫn đi chiêu du khắp thiên hạ đặng thuyết đạo. Nhưng ngày nay tư cách của họ không lộ ra bằng cái vẻ bề ngoài và bộ áo của họ mặc, nhưng bởi đời sống nội tâm, bởi kiến thức, bởi tính tinh khiết và lòng sùng đạo. Nếu tính này vẫn luôn luôn mở những cửa điểm đạo. Về sự điểm đạo lần thứ nhì, bây giờ chúng ta đi đến giai đoạn thứ nhì mà Đức Sankaracharya gọi là giai đoạn của người Kutichaka, nghĩa là người đã dựng một túp lều. Những người Phật tử gọi giai đoạn này là giai đoạn của người Sakridayamin, là Tu Đà Hàm, tức là của người đã được phục sinh lần một lần nữa. Ở giai đoạn này, người ta không còn phải phá tan những xiềng xích chỉ định, nhưng phải hoạch đắc một vài năng khiếu. Đó là lúc cần đến những năng khiếu thần thông sau khi đã điểm đạo lần thứ nhì. Những năng khiếu này phải được khai triển, thì người đệ tử đã đi đến một giai đoạn có những bổn phận rất rộng lớn đang chờ đợi người, không phải là chỉ ở cõi hồng trần của nhân loại, mà còn ở những cảnh giới khác ngoài cõi hồng trần. Người ta có thể nói được không phải chỉ bằng miệng mà thôi, mà còn bằng cách giao thông trực tiếp từ cái trí này đến cái trí khác. Đó là thần giao cách cảm. Ta làm như vậy một cách tỉnh táo và có ý thức. Ngày mai ta sẽ cố gắng giải thích những bộ phận khác nhau của người đệ tử. Những bộ phận này ảnh hưởng đến cõi hồng trần, và nếu được làm đầy đủ một cách hoàn toàn, nó không phải là trường hợp ngày nay. Thì thì nó sẽ thay đổi rất nhiều cho đến cả cái khuynh hướng của đời sống vật chất con người. Nhưng người đệ tử muốn làm tròn cái phần nhiệm vụ ấy của mình để có thể tự chuẩn bị cho những bổn phận cao cả hơn, khi tất cả những nguồn kiến thức được mở ra cho người và khi tạo hóa đã vén lên tất cả những tấm màn khá dày mờ mịt che án mắt người, thì người đệ tử một khi đã tiến gần đến giai đoạn này phải phát triển những năng khiếu tiềm tàng của mình và phô bày dần dần tất cả những khả năng chưa được hoạt động nơi mình. Chính trong giai đoạn này ngọn lửa tiềm tàng phải được khơi động. Nếu từ đó đến giờ chưa làm việc này, có người đã mở luồng quả hầu trước khi được chứng đạo lần thứ nhất. Đó là cái lời giải thích. Chính trong giai đoạn này phải khơi cho luồng quả hầu Kundalini tác động trong sắc thân và trong thể vía của con người đã được thêm sức. Quý huynh đã đọc được một vài cuốn sách như cuốn Anandalahiri của Sri Shankaracharya. Những cái đoạn nói về cách khơi ngọn lửa sống này và dẫn nó từ luân xa này đi sang luân xa khác. Khi được khơi động ngọn lửa này, cho con người có quyền lực tự ý rời bỏ xác thân bất cứ lúc nào. Vì khi ngọn lửa đi dần dần từ luân xa này đến luân xa khác, nó làm cho thể vía tách ra khỏi xác thân và hoạt động tự do. Kể từ lúc đó, con người vẫn luôn luôn thức tỉnh, có thể rời bỏ xác thân để đi vào thế giới vô hình, hoạt động ở đó một cách hoàn toàn tỉnh táo, và khi trở về nhớ lại hết tất cả những việc làm mà không hề có ở trong thể trí một cách lặng, không hề có trong thể trí một sự lãng quên nào ngăn cách trạng thái này với trạng thái khác. Chính trong giai đoạn thứ nhì, tất cả những quyền năng này đều được phát triển và tiến hóa. Và khi mà chúng vẫn chưa được hoàn toàn hoạt động, khi mà chúng chưa trọn vẹn ở dưới mệnh lệnh của người đại tử, khi mà những hàng rào ngăn cách cảnh giới hữu hình và cảnh giới vô hình chưa được phá vỡ, thì người đại tử không thể tiến xa được nữa. Khi những hàng rào ấy rơi xuống do sự phát triển của quan năng và những quyền lực ẩn tàng nơi con người, do sự gặp đắc những cách thần thông, người đại tử thấy mình sẵn sàng bước một bước lớn thứ ba trên con đường tiến hóa và đi vào một giai đoạn sinh hoạt mới mẻ và cao cả hơn. Quý huynh sẽ hiểu một cách dễ dàng tất cả sự tai hại mà những người chuẩn bị không đúng phép tự đem lại cho mình. Khi họ thử tiến đến giai đoạn này một cách của họ tạo ra trước ngày giờ mà sự tiến hóa tự nhiên đem đến, đem họ đến đó. Trước khi họ được phát triển về phương diện tinh thần, trong nhiều cuốn sách đã được in ra, nhất là trong cuốn Tăng Tri Ca. Có chế độ những đại cương nói về những cách thần thông làm say mê những người ước vọng có quyền năng. Họ không cần xem xét coi những khả năng đạo đức và trí thức của họ có đủ sức cho họ điều khiển một cách đúng đắn những quyền lực ấy không. Trong nhiều kinh sách Tantra có những chân lý ẩn tàng đã để sẵn cho những ai có thể đạt được. Nhưng vấn đề chỉ vẫn mơ hồ vì chiến thuyết nên thường gây lầm lạc cho những ai không thông hiểu sự thật và không có thầy để giảng cho họ hiểu những lời ngụ ý nói đúng đắn về những câu nói không cạn lời. Vì thế cho nên một vài người vì vô minh đã đem thực hành những bài học khuyết điểm này với mục đích mở mang mau lẹ những phép thần thông trước khi sự phát triển về đạo đức và trí thức giúp họ phát triển quyền năng một cách an toàn. Những người này quả có đạt được những kết quả, nhưng những kết quả này thường làm hại chứ không làm lợi cho họ. Còn khi họ tự làm hại sức khỏe, bị mất trí và tự làm hỏng những năng khiếu trí thức của họ, khi họ ráng hái những trái của cây trường sinh trước khi chúng nó chín mùi, và khi họ thử đi vào chỗ thiên nhiên nhất của linh điện với những bàn tay nhơ nhớp dơ dái và ngũ quan không tinh khiết, trong đền thờ này bầu không khí tinh khiết đến nỗi không có gì ô trượt mà tồn tại được, những làn rung động ở đó mãnh liệt đến nỗi chúng làm tan vỡ tất cả những gì khác, âm dai xé tan từng mảnh tất cả những gì nhơ bệnh, tất cả những gì không có bản chất thích nghi với sự hoạt động đáng kinh sợ của chúng. Điểm đạo lần thứ ba. Nhưng khi dưới sự hướng dẫn của Trung Sư thì chỉ nên làm việc này trong cái điều kiện duy nhất đó thôi. Khi dưới sự hướng dẫn của Trung Sư, người đệ tử đã hoàn toàn trải qua các giai đoạn này thì người được đại điểm đạo lần thứ ba đã trở thành vị Hamsa. Hamsa có nghĩa là con hạ. Theo Sri Shankaracharya, hay là trở thành một vị Anagamin, Anaham theo kinh sách nhà Phật. Một người không còn bị bắt buộc phải đầu thai nữa. Nếu người không tự ý muốn đầu thai, giai đoạn này như đã được Đức Vaisankaracharya chỉ định, đó là một giai đoạn mà con người sẽ tiến đến quan niệm hợp nhất. Phải biết rằng y chỉ là một đấng tối cao. Danh từ này được ban cho y vì rằng sự phát triển trạng thái nội, trạng thái tâm thức của y đã nâng y lên cao đến cái cảnh giới của vũ trụ, nơi đó sự hợp nhất này trở thành một sự thật đã thu gặp được, và y đã có cái kinh nghiệm tôi là ngài. Sau khi điểm đến mức cao độ, cao tột của những khiếu linh năng cùng sự liên quan của chúng đối với giác quan hồng trần của y, không những y có thể đi vào những cảnh giới nơi đó mà người ta thấy được cái quan niệm duy nhất, mà y còn có thể mang cái trí nhớ của quan niệm ấy trở về trạng thái tỉnh thức hàng ngày và in nó vào cái óc hồng trần của y. Như vậy có cần phải nói với quý vị rằng người đệ tử phải dứt bỏ mảnh cuối cùng của dục vọng hồng trần nếu y còn giữ những dấu vết của nó khi đã đến trình độ này chăng? Ở giai đoạn này y phá vỡ một sự thức cuối cùng mà người ta gọi là Kamaraya Raya, dục vọng muốn chút ít màu hồng trần. Vì khi người ta nhận định được bản chất duy nhất của vũ trụ thì tất cả những gì bề ngoài có vẻ chia rẽ đều vĩnh viễn mất hết có quyền lực làm cho ta bị lung lạc. Tại người đệ tử đã vượt lên cao hơn những giới hạn của sự chia rẽ và chế ngự được không những các điều ở thế gian này người ta gọi là những dục vọng hồng trần, mà còn chế ngự được cả những dục vọng thanh khiết nhất, tinh thần nhất, có liên quan đến bản ngã cá nhân. Chính những dục vọng tinh thần cũng rời bỏ đệ tử khi y đi đến mức cao siêu như thế, không thể tự tách khỏi các giả khác dù chỉ trong tư tưởng. Như vậy y không sao có được những ham muốn tinh thần cho chính mình như một cá nhân riêng biệt, nhưng y chỉ ham muốn trong mình với tư cách là một phần tử của toàn bộ của đại thể, trong toàn bộ của đại thể. Cái điều mà y gạch đắc là gạch đắc cho tất cả, cái điều mà y thu thập là thu thập cho tất cả. Y ở trong một cảnh giới của vũ trụ, từ nơi đó thần lực ban rải xuống cõi hồng trần, và những gì mà y thu được, y truyền nó ra, y tuôn nó ra cho tất cả, y chia sớt nó với tất cả. Do đó mà thế gian trở nên tốt đẹp hơn mỗi khi một người tiến đến mức độ cao siêu ấy. Tất cả những gì mà y và tắt được là gạch đắc cho nhân loại, và tất cả những gì đến vừa tầm tay của y thì chỉ qua bàn tay đó để ban rải xuống thế giới loài người mà thôi. Người đệ tử hợp nhất với thượng đế và do đó hợp nhất với mọi sự biểu lộ của ngài. Y hoàn toàn nhận định được điều này trong tâm thức của y, chứ không phải chỉ do những sự hy vọng và ước vọng mà thôi. Người ta dùng một danh từ lạ lùng để chỉ định cái điều ràng buộc thứ hai mà y phải phá vỡ trong giai đoạn này. Người ta dùng danh từ là danh từ Bali là Batiga, mà chúng ta bắt buộc phải dịch là thù ghét. Tuy ở trường hợp này danh từ đã thật phi lý, thật vậy người ta muốn nói rằng đã tự hợp nhất với tất cả người đệ tử, không còn phân biệt những giống dân, những dòng họ, những sự vật khác nhau ở trần này. Từ nay y không còn có thể cảm thấy tình yêu thương hay lòng thù ghét này sinh ra bởi những sự phân biệt khác biệt ở bên ngoài. Từ nay y không còn có thể yêu thương hay thù ghét một người vì người ấy thuộc về giống dân khác. Từ nay y không còn thể thương yêu hay thù ghét do sự phân biệt những người và sự vật xung quanh mình. Quý vị còn nhớ đến từ ngữ lạ lùng của Đức Krishna khi ngài nói về bậc hiền triết. Bậc hiền triết này không phân biệt chút nào giữa một người bà la môn sáng suốt và một con chó. Người đã đạt được cái phân, người đã đạt được cái quan niệm của sự duy nhất và trong cái thượng đế ở khắp mọi vật. Hay để tôi dùng một từ ngữ khác, người đã trông thấy Đức Krishna ở khắp mọi nơi, và cái vẻ bề ngoài mà ngài phát lên không có nghĩa gì đối với con mắt tinh khiết của người. Người tự nhiên không còn cái điều gì mà chúng ta bắt buộc phải gọi là lòng thù ghét hay là sự ghê tởm. Không có cái gì làm cho người gây tổn, không có cái gì làm cho người lùi bước hay dọn ngược lại. Người chỉ còn cảm thấy lòng đắc ái và tình thương xót đối với mọi vật và mọi người. Có thể nói rằng người làm sáng chói xung quanh mình một bầu không khí đầy dẫy sự thương yêu. Tất cả những ai đến với người, tất cả những ai lại gần người đều cảm thấy cái ảnh hưởng của lòng từ đi trên lưng nơi người. Vì thế cho nên ở cái thở mà những người Bà La Môn còn thật sự là những gì đúng với cái danh từ của họ, thì người ta nói rằng người Bà La Môn là bạn của mọi vật và mọi sinh vật. Tấm lòng của họ hợp nhất với Thượng Đế và khá rộng đại để chứa đựng tất cả những gì mà Thượng Đế đã tạo tác ra. Điểm đạo lần thứ tư. Sau khi đã vĩnh viễn cởi bỏ cái lớp ảo tưởng ở tượng của sự chia rẽ. Người đại tử đó đi vào đoạn cuối cùng mà Sri Shankara Chaya gọi là Paramahansa, và giống cầu Phật gọi là Ahat, là La Hán. Về điều này, hiện nay chúng ta lại nhận thấy một lần nữa sự làm giảm giá trị của những danh từ thiêng liêng, khi cái danh từ được chỉ định địa vị cao cả này được đem dùng một cách bừa bãi và thổ thả. Người ta thường dùng nó vì xã giao tầm thường để chỉ một vẻ bề ngoài, chứ không phải để chỉ một sự linh động bên trong. Cái nghĩa thật sự danh từ này là một con người đã trải qua lần điểm đạo thứ tư, đại điểm đạo thứ tư, và đang vượt qua các giai đoạn trước khi giai đoạn thành đạo, tức là giai đoạn dây phan mục ti. Người có thể hoàn toàn thức tỉnh mà lên cao đến cảnh giới Tiriya là Bồ Đề. Tiriya là trạng thái siêu việt, trạng thái tinh thần cao siêu, là lợi dịch giả đối với đối chiếu với cõi Bồ Đề. Nên coi cuốn Yoga Nhập Môn, Introduction of Yoga, ở chương 2. Thì người có thể hoàn toàn thức tỉnh mà lên cao đến cảnh giới Tiriya là Bồ Đề và sống ở đấy. Người không cần phải rời bỏ xác thịt để cảm thấy chân phước, để hoàn toàn thức tỉnh tại cảnh giới đó. Cái trạng thái tâm thức của người đệ tử tăng trưởng đến nỗi bao trùm luôn cảnh giới đó mà vẫn hoạt động trong khối óc hồng trần. Đó là một trong những đặc điểm khi lên đến mức này. Tâm thức không một chút nào cần phải rời bỏ khối óc hồng trần để tác động tại cảnh giới cao cả này. Cái tâm thức của người đệ tử tăng trưởng đến nỗi bao trùm tại cảnh giới ấy, và trong khi người nói mọi hành động ở thế gian, tất cả cái kiến thức rộng lớn này nằm dưới mắt người, và người tự nguyện thí nghiệm trong giai đoạn này.